Kính thưa Đức Thầy, hôm nay nhân dịp là có Đức Thầy ở đây, con nghĩ rằng trong số bạn đạo rất nhiều người đã thượng kính vô vi rồi, và cũng có một vài bạn đạo sắp sửa là sẽ thượng kính vô vi. Nhân dịp này kính xin Đức Thầy dạy lại cho chúng con biết rõ về hai cái vấn đề. Thứ nhất, ý nghĩa của việc thượng kính vô vi, và thứ hai là lợi ích của việc thượng kính vô vi. Cảm ơn Đức Thầy.
Thượng kính vô vi là chúng ta có thành tâm rồi. Tất vô vi là không, mà không có thể để hình tượng gì nữa hết. Nó là không, thì chúng ta lấy ý kiến trong lành đó, trong đó là có thể nhận mọi sự ban chiếu của các nơi. Mà nếu ta hướng tâm tới đó thì người ta sẽ ban chiếu. Đó là sự thật. Còn khi mà chúng ta thượng kính vô vi để nhìn lại mặt ngày của chúng ta mỗi ngày, và phải quỳ lại cũng như một môn thể thao, và gửi luồng điển chúng ta vô trong kiến vô vi đó, nó đem lại sự an lành cho gia ca. Và chúng ta thỉnh mời nguyên khí, chánh khí của Vô Quang Thánh cứu độ cho gia ca bình an tu hành tinh tấn. Khi mà thượng kiến vô vi là phải giữ chính khí làm người, không nói bậy, không làm bậy. Mỗi ngày phải lo cho tâm thân an lành. Thì mỗi ngày đêm đêm chúng ta có thiền, sáng nhìn mặt thấy khác. Mà đêm đêm không thiền thì nhìn mặt thấy khác. Từ đó là nhắc nhở cho chúng ta tu hàng ngày. Và mỗi ngày phải lạy theo cái đường lối mà tôi đã nói. Như vậy là cái kiến sẽ có hiệu lực. Trời Phật ban điển từ bi để chứng tâm chúng ta. Và nếu chúng ta không có tâm thì miếng kiến nó cũng là miếng kiến thường mà thôi. Ăn thuộc cái tâm của chủ nhà. Người thượng kiến phải có tâm. Đó là đem những cái chánh về với chính chúng ta, không có đem cái trượt về với chúng ta được. Con ma con quỷ hay ẩn tàng trong cái hình ảnh, và có miếng kiến để phản chiếu là nó không có thể bước lên đó được. Cái nào là thật của chúng ta thì ta cũng có thể thờ. Như Phật, tiên Phật chúng ta tưởng nó vị nào thì có sự quan chiếu nơi đó. Chúng mỗi ngày phải lạy bao nhiêu lần, không bao lâu thì các bạn sẽ thấy cái miếng kiến rất hiệu lực, nó có chiêu sâu của tâm đạo. Khi chúng ta đứng đó là bộ đầu rút và nhẹ nhàng, khỏe mạnh.
Cảm ơn Đức Thầy. Kính thưa Đức Thầy, khi mà lạy kính vô vi thì chúng con rất cần có lạy đúng 50 lạy, hay là lạy ít hơn cũng được.
Dạy 50 lạy là để khai triển những trạng phát triển luồng điển ngũ hành chúng ta hội tụ quy lại một trong một kiếp.
Kính thưa Đức Thầy, 50 lạy đó chúng ta có nên lạy trong cái lúc chúng ta hành thiền, ví dụ như là 9 giờ đêm, 12 giờ trưa, 12 giờ kia, hay là lạy bất cứ lúc nào?
Lạy kiếp vô vi là bất buổi sáng, trưa, tối chúng ta có quyền lạy. Những thứ nhất là tập thể thao, cơ ta càng ngày càng khỏe mạnh, thẳng nhất cho cái tim
càng ngày càng tốt.
Bộ giò tốt, nhờ cái lạy đó mới chìm được lâu. Hoạt động máu huyết chạy đều, chúng ta chìm cũng được lâu.
Kính thưa Thầy, như vậy thì cái việc thượng kính vô vi trong gia đình vô vi hết sức là hữu ích. Nhưng họ cao trước năm 75 thì chúng con ở Việt Nam, thì Thầy không chỉ dẫn chúng con thượng kính vô vi, mà khi qua đến Hoa Kỳ thì chúng con mới thấy điều này.
Vì ở Việt Nam lúc bom đạn nhiều, mỗi buổi chiều, chiều nào tôi cũng đi chính kiến vô vi, thượng kính vô vi để tránh những vụ tai nạn có thể xảy đến. Nhưng mà kết quả quá tốt, thì tôi thấy như là các nơi được bình an. Thì ra đây tôi phổ biến cho tất cả mọi người thấy kiến vô vi là giá trị. Thì lúc đó là sau khi giờ làm việc tôi buổi chiều nào, lúc mà quả diễn vô Sài Gòn rất rất nhiều đó, thì lúc đó tôi chiều nào thì tôi chứng kiến cho mọi người. Thì trước khi tôi cho hay trước là để thờ kiến vô vi thay vì thờ ngày kia thánh thần của Phật, sau này sẽ có xảy ra nhiều chuyện rắc rối. Và đúng sự thật, những người thờ những kiến của bây giờ yên không có gì. mà thờ thần tượng thì rất có nhiều trong lúc đó.
Con xin cảm tạ ơn đức thầy, và con xin mang ghi âm là giữ dùng cho cuốn băng mà thầy đã giảng hôm nay. Con nghĩ rằng trên khắp thế giới cũng có nhiều bạn đạo cần phải nghe cái lời giảng của thầy hôm nay. Xin cảm ơn đức thầy.
Con cũng có một cái kinh nghiệm về kiến của Vi, con một cái kinh nghiệm con muốn share với bạn đạo, với một cái câu hỏi mà con muốn hỏi thầy sao để con share cái kinh nghiệm đó. Là con với lại chồng con với trước đây anh ấy chị Sam, tụi con cũng tính kiếm một cái chỗ rằng tụi con thì thai là gần thiền viện hay không, thành con cũng đi vòng vòng đó, con tìm đất cũng muốn ở gần bạn đạo với lại ở gần thiền viện, thì con thấy cảnh trí đó rất là tốt mà con cũng muốn về đó làm tu thiền. Nếu mà có miếng đất mà tụi con không phải trả tiền bill nghe gì, bây giờ lo làm việc đặng mà sao gì đó không phải trả bill nữa, tiền về đấy đặng tiện việc tu hành, thì tụi con cứ đi kiếm. Mà trong lúc đó sao động tinh thần nôn nao lắm, lúc nào cũng nghĩ là mình sẽ có một chỗ đặng sau này mình về đó mình thiền, với lại mình không phải đi làm việc nhiều cho tới già, mình còn trẻ thì mình tu được nhiều năm nhiều tháng hơn thì nó sẽ được cái vấn đề giải thoát nó được gần hơn. Thì tụi con đi không biết bao nhiêu lần cũng gian nan lắm, nắng nôi cũng lội rừng lội bụi rồi nhiều lắm, thấy nó gian nan quá hay con mới nghĩ. Có một ngày đó con cứ gặp cái anh đó, ảnh bán đất mà ảnh người Mỹ, thì con hỏi ra thì ảnh 44 tuổi mà ảnh giống như người 65 tuổi vậy, mà ảnh khai khẩn miếng đất đó. Con suy nghĩ là con không muốn làm cho ông chồng con già tới bốn mấy mà thành 60 mấy tuổi, nhưng mà con cũng không có ngưng được cái lòng ham muốn là mình retire early. Thì cứ con nghe được một băng, một đêm đó con nghe cùng băng, không biết băng nào con không nhớ, mà không biết ai đó mới hỏi thầy về cái vấn đề mà nếu mà cái hướng tâm về đức thầy trong khi mà có một cái câu hỏi không có trả lời được với chính mình thì làm sao. Thì thầy nói là tới kiến vô vi, nhìn ra kiến vô vi và hướng tâm về đức thầy, hỏi sẽ có tự nhiên trong óc sẽ có câu trả lời. Con thưa con nghĩ không biết vậy có đúng, con nhớ vậy có đúng
hay
không?
Đúng rồi.
Thì con cũng làm thử, con lên thiền viện hay không, nó con ở trên đó mấy ngày, con cũng đứng lại cái kiến mấy ngày, tụi con đi kiếm đất rồi tụi con cũng lăng xăng động loạn dữ lắm, mà cũng nôn nao dữ lắm. Thì nhất biết là tâm trí lúc nào cũng nghĩ tới chuyện mà đi thai ở lì được tu nhiều. Thì con đứng lại kiến vô vi, con mới hướng tâm về đức thầy, rồi con mới nói là xin đức thầy cho con cái câu trả lời là bây giờ con ham muốn cái chuyện đó mà con nghĩ nó tốt cho con với gia đình con, thì nhưng mà con thấy là không biết con có nên làm hay không, mà làm vậy có đúng hay không. Thì sau một cái câu hỏi rồi thì con xá ba xá con đi chỗ khác, thì tất cả những cái ý muốn gì sao nó tiêu tan, nó mất hết trong đầu con không có nghĩ tới chuyện thì thai, mà con không biết chuyện ngày mai ngày mốt nữa, mà con nghĩ con là bây giờ vậy thôi à. Rồi cứ con ngủ sao kỳ vậy, rồi con ráng con nhớ lại cái ý muốn của con trước đây. Con nói ủa tại sao mình bị ảnh hưởng nhiều quá, sợ là chỉ vì cái lời nói hoặc bị những cái sự tin tưởng quá lố rồi làm cho mình cuồng tính đi chăng. Cái con mới nói không, mình muốn ý nghĩ ban đầu, mình phải trở lại ý nghĩ ban đầu, trở lại không được nó mà nó đâu mất tiêu hết trơn rồi. Thành ra bây giờ con không có còn ý định đi mua đất hay là kiếm chỗ gì thay hay gì nữa hết. Mà con không hiểu là tại sao cái đó là cái chuyện không nên làm.
Cái đó là trả lời không có nên nghĩ vấn đề đó. Chứ như người ta nguyện là tôi cạo đầu, tôi tu suốt kiếp nửa chừng để tóc, không được, mình phải thực hành tới đâu hay tới đó, mình cải tiến lần lần, rồi từ đó sẽ có cái duyên cho mình tu học, tới nơi tới chỗ, dạ, mới thấy cái quyền vi của trời Phật đã ân độ con người thế nào.
Dạ thưa vậy là thầy đã trả lời câu hỏi con,
trả lời
câu
hỏi rồi, không nên nghĩ nữa, không có lợi.
Dạ nhưng mà nó lẹ quá đấy, cũng kỳ.
Không có lợi. Cho nên cái kiến vô vi rất hiệu lực. Những người nào mà cực độ khổ cực, trong tâm hồn cực độ, than như kiến vô vi không nên than người thường. Than rồi nó giải quyết cho không sao. Tâm tư mình thế nào làm việc tới đó thôi.
Có những anh em độc thân đi thêm vào ngủ mà muốn có một kiến vô vi, vì là nhà của người ta thì không thể treo ở phòng khách được. Vậy có thể treo được ở trong phòng ngủ không?
Được chứ, trong chỗ mình mà có tâm tôn kính và lựa cái hướng trong phòng mình treo một cái để cho mình càng ngày nhắc nhở chuyện tu của chính mình. Nó tốt không có sao. Có vị trí ở, có căn phòng là làm được.
Thế thầy con muốn thượng kiến, thế thầy kiểu cho con như thế.
Thượng kiến phải hiểu tại sao tôi thượng kiến. Vì tôi lòng tôn kính trời Phật,
tôi muốn có cái tình thương giáng lâm trong gia đình tôi muốn cho Phật chính tâm cho cái hành tôi càng ngày càng được phát triển. Tôi phải hiểu tại sao tôi nên đặt kiến bộ vi, không phải hỏi cái mình cái vô ích, đặt mà không hiểu, tôi lại để làm gì, tôi lại trời Phật, tôi lại chân lý, tôi mới lại người Phật, và để sửa tâm tự ái của tôi ngăn cách giữa trời Phật và tôi. Tại con người tại sao ngăn cách giữa trời Phật là tại vì tự ái, không chịu hạ mình để tiến hóa, là mình mới xa cách trời Phật, chứ trời Phật từ con người. Buông bỏ nghiệp tâm mới thành Phật, thì mình không nên xa cách trời Phật. Mình buông bồi tự ái là xa cách trời Phật. Càng buông bồi tự ái thì càng xa cách trời Phật. Kể cả thiên liên, cha mẹ, ông bà mình cũng xa cách luôn. Nhưng người tu phải lại kiếm như gì để dẹp tự ái. Càng dẹp tự ái thì càng có cơ hội phát triển tâm từ bi của chính mình. Nhịn nhục là phát triển tâm từ bi đó. Chứ muốn đặt kiến vô vi thì trong hội nào cũng có chỉ hết, có cách thức làm sao. Để anh em hội tụ lại, hướng thượng và cầu xin cho gia can được bình an, tu hành tinh tấn, hay không?
Con có kiến vô vi nên là con dọn nhà đi và bốn năm con trở lại, con có phải là giữ kiến vô vi trở lại
thì cái giữ kiến đó mình cũng phải lại đều, thì cái kiến tự nhiên nó có hiệu lực. Còn đặt cái kiến mà không có tâm thì cái kiến nó không có giá trị. Còn nhân ta thờ hình Phật mà không có tâm thì cái hình Phật nó cũng gỗ thôi, có giá trị. Có tâm, có nhớ chị.
Như vậy là con khỏi có phải là những kiến trở lại.
Khỏi, con có tâm, con quỳ lại thì tự nhiên bề trên ta chính tâm nha con. Những chuyện nhịn nhục thì có, bề trên chính. Lợi dụng những kiến đó để đuổi xả là chặt được. Tôi còn khác. Tôi phải dấn thân nhịn nhục, phát triển tâm tự bi là đúng.
Con có khi con thấy con được
cứu hoài. Có chuyện gì mình kính mến, con như mình bên này dỗ Phật thì tôi cúng Phật, tâm tôi hướng về thẳng được, tưởng hướng thẳng về Phật. Nhiều quan âm tôi hướng nhiều quan âm, với cái Phật tâm, chứ không phải xảo trá bằng bọt cưa này kia này nọ, không có làm gì xảo trá nữa, thật tâm thật tình. Cho nên mình sơ hồn là thấp nhang. Không phải, lúc nào mà có ánh sáng chiếu vô được, mình nghĩ chuyện trên trời đâu, muốn chuyện thế gian đâu. Có ánh sáng chiếu vô là được, ánh sáng để chi? Để hình ma quỷ nó không có ta tốt được. Có ánh sáng là được. Còn hướng mình thiền là phải hướng ma. Bằng đạo vô vi là thảo thật tâm. Đâu có gì mà không ăn, ăn cốt lúa tính. Nó khỏe mạnh là cái gì nó cũng ăn à. Còn cái cúng là cái tâm thành của con, hướng về người nào người đã nhận thôi. Còn cái đồ vật không có ăn chung. Bạn đạo vô vi nó có pháp luân thường chuyển, ăn gì giải hết rồi, ma không ở trong bụng nó được đâu. Mới vừa nói là bây giờ có người đang chờ chị Minh cúng dỗ đem tránh đem bánh cải này nè. Bây giờ có cái bàn thờ tổ tiên, rồi đã cầu Phật. Bây giờ mình tu tất cả cái nào tránh đi chung một đường có thể hướng về đó. Khi mình lại kiến vô vi làm thờ tất cả. Càng ngày nó đơn giản, càng minh chánh hơn, càng phức tạp. Nó càng lệ thuộc và không có minh chân.
Trên kiến vô vi nên để bông cắt hay là bông trong chậu? Bông cắn, bông mà cắt ra rồi hay là bông để trong chậu có đắp được bông cắt ra cũng được nhiều trắng, màu trắng tượng trưng cho sự thanh khiết vậy thôi.
Rồi bông để trong chậu có được không thầy?
Cũng được. Trắng là tượng trưng cho sự thanh khiết mà không.
Lúc lạy kiến, có người còn ngồi thiền hoặc có trẻ em ở đó. Như thầy đã trả lời, rất tốt cho sức khỏe, cho người lạy kiến, nhưng có hại hay ảnh hưởng cho các người ngồi thiền hay cho trẻ em ở đó như phúc trượt của người xả trượt không?
Chứ mình lấy là mình giải ra, nhưng mà trẻ em nó ở đó không có lợi lộc gì, nó cũng hành giải thì nó được, còn không nó lẫn quẩn đó là không tốt. Thì mình giải trượt, tuổi trẻ nó dễ hút trượt lắm, nó có biết gì đâu, nó nhẹ nhàng.
Thượng kiến ngày nào cũng được hay phải bắt buộc đúng ngày rằm mùng một?
Chúng ta người Việt Nam thượng trời Phật trong những ngày trong lành, thì cái tập tục đó chúng ta nên giữ. Khi chúng ta thượng kiến, tâm thức chúng ta nên xem bữa nay là ngày rằm, ai cũng cung tập tập hướng về cõi thanh nhẹ mà xây, đó là tốt. Cho nên cho ngày rằm, ngày mùng một là ngày thanh nhẹ của trời Phật mà ta được.
Chúng ta thấy thầy sau này chúng con có dọn đi nhà khác, thì sao nếu sau này chúng con có muốn thay đổi cái kính vô vi, một hình thức mới của kính vô vi, thì chúng con có thể đổi cái kính vô vi được hay không?
Kiếm vô vi là những kiến ở thế gian làm cho kiểu như cái luồng điển trắng là ở bên trên, không phải ở dưới. Thực tế như vậy. Những kiến vô vi không phải là những kiến, nhưng mà cần có cái luồng điển trắng ở bên trên, chiếu sáng. Thì đó là không có tà kiến xâm nhập.
Dạ, con hiểu, nhưng mà rốt cuộc ra câu trả lời của Đức Thầy là con có đổi gì không?
Đâu có gì đổi. Biến chiếc ở thế gian là chế ra để hấp thụ ánh sáng của bề trên. Bề trên mới chuyển điện xuống, độ được gia trại. Có người làm việc cho bề trên đó mà không có người làm việc. Kiểu nào cũng được mà nghĩa là có miếng chiếc là được.
Sức ảnh hưởng của luồng điện từ ái, mỗi đêm mỗi công phu cái luồng điện từ ái đó phát ra và cứu độ. Ngay những người ở gia trại. Bạn bè tới chơi cũng vậy, mình mỗi đêm mỗi thiền thì tự nhiên à, ngồi tự nhiên mình không nghĩ vấn đề đó, nó mở là tại sao? Cái luồng điển từ ái nó phóng cho đối phương, mà đối phương đang bị kẹt cái vụ đó, thì nó phản ảnh lại cái thì mình dùng cái đó mình nói rồi cái mở nó nói, quá, ông biết chuyện tôi hết, tình trạng tôi nên vậy cho nó khai hết. Cho nên không phải lo, không phải là nói là tôi tu rồi tôi lo, người ta tới người ta hỏi tôi không biết cách được, trả lời cứ thả tự nhiên rồi thật. Bởi vì mỗi đêm mình mỗi chùi cái minh cảnh đài mình, cái kiến của mình càng ngày càng sáng suốt, thì họ tới tự nhiên. Cho nên tôi đã nói rằng, có nhiều người khi không đứng ngồi đó, có bạn tới thấy sao nó buồn quá. Tôi đang vui mà thấy ông nó tới, tôi cảm thấy tôi buồn, thiệt buồn. Rồi mình nó lấy cái chuyện buồn ra mình nói. Thế là ông nó buồn, rồi ông nó yêu cầu mình dài. Tôi mà đứng ngồi thấy vui vẻ, nó thấy một bên này nó nặng. Tôi mà đúng rồi thì tự nhiên không cần phải là tôi bấm đoạn rồi chứ. À, cái tay này sao nó đau? Mình hỏi, tay của chị sao nó nặng vậy? Quả, làm sao ông biết bệnh tôi? Rồi từ đó nó nói ra. Cái kiến mà, cho nên tôi cho các bạn thờ cái kiến vô vi là các bạn đang làm cái kiến vô vi trong này. Mỗi đêm làm pháp luân thường chuyển là chỗ nào nó cũng chùi trong sạch hết. Rồi cái ngồi đó cái nó phản ảnh, hồi nào giờ không biết làm thầy bói mà sao nói đâu lúc đó, sợ. Về sợ, không biết phải không, mình ăn đúng rồi, mình được. Mình có tu gì đâu, có tụng kinh có làm gì, thì tập là mình làm rất nhiều. Mình tu rất nhiều. Các bạn làm pháp luân thường chuyển là tu rất nhiều. Nhiều hơn người tụng kinh xài phí. Xài phí nghĩa là nói là mất không mất khí, mất nguyên khí. Cho nên những người đó, tôi tới già, tôi yếu lắm, tôi hơi có yếu. Mà khi nó biết rồi, nó có những người trong chùa như ở Úc Châu, có người tu 40 năm. Bây giờ qua tu vô như họ thấy họ mạnh. Vậy họ giữ được cái nguyên khí, thay vì họ mỗi đêm cứ niệm mà họ sắp cố công. Họ niệm cho Phật chính hả? Nhưng mà rốt cuộc không hiểu.
Dạ thưa thầy, các thầy thỉnh hàng con thì câu thờ của thầy qua căn với căn câu thờ qua căn tạo thành thầy tổ chức. Thưa thầy, nếu căn con ngủ không tiếng ma, thì thầy dạy con cách nào thờ như vậy mà thầy làm sao cho đừng có tiếng ma, hay là con phải về mà còn cách nào con sợ tội sợ bị phá.
Thấy ma không thấy ma là do tâm chị, mà lúc đi thờ Quan Âm là phù hộ cho chị bình an, thấy chưa? Chị không thấy rằng tôi thờ Quan Âm mà tôi sẽ bắt ai từ bi như Ngài. Chị không có cái đó. Thành ra con ma nó ngự nó điều khiển chị. Thờ Quan Thánh cũng vậy. Đó. Thờ thần tài cũng vậy. Mình muốn tiền thì xong không làm mà nó chạy vô cho mình. Mua lottery cho nó trúng liền. Muốn cái đó mới thờ thần tài. Bây giờ dẹp đi. Đem tất cả chiêu vị ra trong tâm. Thần tài muốn cái gì? Muốn khu vực nó được bình an, muốn mọi người phải giữ luật pháp của ông trời, là thần tài đó. Đó, từ tu từ kia. Quan Thánh muốn gì? Muốn người không còn sự báo thù, người phải thực sự chung nghĩa. Thấy chưa? Quan Âm muốn gì? Muốn cứu độ chúng sanh. Hy sinh tánh mạng, hy sinh tất cả để thực hiện chữ hiếu. Trước khi vừa trải, vừa chết. Thấy chưa? Cho nên, chị phải hiểu sâu cái chân lý. Thờ Thích Ca là cái gì? Một vị đại dũng. Thích tâm đại dũng. Làm một việc cho tất cả mọi việc. Là Đức Thích Ca. Đem cái sách thân phàm này ra tu, thử thách với trời Phật. Để tiến qua ma quỷ cũng phải chinh phục. Thì tâm thân chúng ta phải thực hành như Ngài, ý chí chúng ta phải thực hành như Ngài, thì cái bảo hạnh nó sẽ tràn ngập trong nhà, thì không còn ma quỷ cho tâm chỉ mà thôi. Rồi bây giờ chỉ muốn dẹp tất cả cái đó, thì đặt niên kiên vô vi, ngày rằm mùng 1, mời Quan Thanh Lê Quân. Như đây có niên kiên vô vi, chị hỏi bạn đạo chỉ cho, tôi nhờ bạn đạo tới thiền, và chỉ cái cách cho chị, mỗi ngày chị thành tâm đứng cái kiến đó, tưởng cái Quan Thanh Lê Quân, và hộ độ trên gia căn bình an tu hành tinh tấn là cái từ điển của chị, phúc thiện của chị, hướng thượng cái luồng điển chị truyền cảm vô trong cái miên kiến đó. Thì càng ngày nó càng mạnh, gia căn chị mọi người chỉ đứng nguyện thức kiến đó, thì càng mạnh. Thì thành một cái lực lượng đó nó sẽ giữ nhà, giữ cửa trong sự thanh cao đại nghĩa chứ không có làm vậy. Thì thấy tự mình hy sinh tâm hư tật xấu, đừng nghĩ bậy cho người khác. Mà tất cả mọi người đều hữu dụng tại thế gian, không người nào không hữu dụng. Cho nên khi chị ngồi trên chiếc xe hơi thì không có con bộ lo, con ốc nào mà không xài được. Tất cả đều là sử dụng được hết. Chị thì chị nên hòa cảm với các giới. Thì luồng điểm của chị càng ngày càng thanh nhẹ, gỡ vô trong miếng kiến đó, thì cũng như một vị Phật tại gia rồi. Tâm chỉ hướng Phật, hướng này kia kia nọ là luồng điển nó gắn liền ở trong đó. Lúc đó chị mờ, ngày dỗ kỵ mờ ông bà cha mẹ về ngự đó, cũng làm buổi công trai. Thành tâm nói chuyện với cái kiến là sẽ đó ta nhận được hết. Đó, cho nên văn minh nhất và dễ giải nhất, nhưng mà cũng khó khăn phải thành tâm thực hành mới có kết quả. Chỉ thiếu không có thành tâm nào nữa, tôi có những kiến là yên. Thì các đã mua miếng chứng mấy đồng ta để đó đâu, thì tại sao không yên? Tâm người ta không có. Cái tâm gì có thì tất cả sẽ yên. Thấy chưa? Đó.
Thưa thầy, làm những cái hình đó em bỏ đâu?
Cái hình đó là mình đem vô chùa hay là lấy anh con hơ đốt treo cái chơi thôi.
Thưa thầy, mình khỏi đốt nhang luôn.
Đốt nhang thì cái tâm gì không chính là chỉ đốt 1 triệu cây nhang, ai chính đâu. Chỉ cho hồn là đốt nhang rồi nè. Tất cả lực lượng trong này tập trung cho sáng. Đó là đốt nhang dân trời. Nào. Cho nên, chị không biết thiền á, chị phải làm cái bàn thờ đốt nhang. Để chị có cái tâm niệm của đối với trời Phật.
Còn cái này chỉ biết thiền, biết tu, biết mình có thể trở nên Phật tiên, mình bỏ nghiệp, bỏ động thiền tĩnh, cho nên mình phải bỏ động thiền tĩnh để mình tiến tới. Thế không? Còn ôm động để làm gì? Bây giờ chị thờ ông Quan Thánh, chị lo cho ổng rồi. Thế không? Thờ Quan Âm, chị lo cho bà rồi. À, chị thờ ông Thần Tài, lo cho ông Thần Tài. Rồi bữa nào phá giả thì cúng nhiều chút, không phá giả thì cúng ít chút. Thì rốt cuộc là chị gạt chị chứ đâu có ông Thần Tài nào ở đó đâu. Chị đâu có tiếp xúc với ổng được. Còn cái luồng điển của chị là chị thường trực rỡ vô đó, chị sẽ có thể tiếp xúc kinh cách của chị. Càng ngày càng gia công, tu hành thanh tịnh, từ điển càng ngày càng quang khai. Thì cái chân luôn luôn trụ trong nhà chị, cái tà nó phải ăn. Mà cái tâm chị phải dọn, tâm chị không dọn là cái miếng kiến nó cũng miếng kiến sơn mặt thôi. Thấy không?
Nhà con thì quay về hướng Nam, con muốn được chứng đôi khi thì con cần quay về hướng Nam.
Về hướng Nam, quay về hướng Nam mà cứ hướng mặt trời chiếu vô là được rồi, lửa rằm mùng một đặt chân, ha. Và cầu xin Đức Quan Thánh cũng biết mấy người có tâm tu và có tâm hướng với Ngài, thì khi chúng ta đặt cái kiến Ngài lên, chúng ta phải giữ cái lòng trung nghĩa đối với tất cả mọi người, ha. Cho nên tôi đặt cái tâm kiến và kêu mọi người chủ nhà phải đứng. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật trước khi mình đi. Mình về mình cũng niệm là mình trở cái tiêu chứng mình vào trong cái kia. Không, đừng có để hình để miếng kiến thôi. Đó, thì miếng kiến đó chỉ tưởng nó quan thánh đế quân thị biển ở bên trên, ở đây nó trụ, ở trên nó chiếu xuống. Và tôi đuổi chỉ chiếu vô trong cái miếng kiến đó. Rồi lâu ngày cái miếng kiến nó có hiệu lực. Những người ta tôi muốn pha món này kia, làm tao dồn miếng kiến là thấy chắc hẳn ở trong này họ sợ. Phải không? Mà do mình chủ với y gia chủ phải thành tâm đứng trước miếng kiến đó. Thì cái điểm mình luôn luôn ở đâu? Thật ra nó văn minh nhất và hiệu lực nhất. Còn chỉ để cho hình này nhiều khi để ý lại ông Tư ở đó sợ ai? Cái đó hư yếu rồi. Còn cái này mình thật sự gỡ cái lâm thành của mình thì về trên chính giám cho mình. Thì tà kiến nó đâu tới, nó đâu có, nó cứ đâu siêu khoa học, chứ không phải thờ như hồi xưa nữa, không có. Càng ngày càng có hiệu lực, nhưng chính người Mỹ mà người ta còn thờ cái kiến của tôi, nó lạ. Tôi là học về khoa học, mà khi tôi đứng được chắp tay đây, cái đầu tôi nó khác nè. Rồi tôi vừa tôi chạy vô cái trường, tôi chắp tay nó không có gì hết, tại sao kỳ vậy? Cho nên ta thấy cái phương pháp công phu nó có giá trị cho đó. Nó đi đâu, nó đi làm, nó đi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thấy cái đầu nó khác. Ta thấy nhẹ, sao tôi muốn ở nhà ngồi thiền quá. Rồi tôi thôi mình chạy ra cái tường, đứng vô tường nó làm, không thấy gì hết. À, giờ nó mới thấy cái chỗ đó. Cái người Mỹ nó đang tin vậy, phải thực chứng mình có hiệu lực không, có hiệu lực mà nó làm.
Thưa
Thầy, chẳng hạn như cô Phương này hay là con muốn được con mua cái chiếu gì con treo ngang cái tường đó được, con để bình bình con quệ, con cầu nguyện Đức Phật Thánh, như trời con thả với Thầy đó.
Được, thì tôi để như vậy nè, để trước lấy cái điểm bên ngoài chiếu vô, mà chỉ phải là như chỉ đâu phải lừa ngày rằm, ngọ, mùng một ngọ, rồi ngồi tưởng Quan Thánh Đế Quân, hộ độ cho gia căn bình an, tu hành tinh tấn, rồi ngồi đã niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thành công thỉnh ngài hộ độ thì tự nhiên một chập thì thấy cái điểm mạnh như còn có tôi đó, tôi phải dùng điểm tôi dễ ở trong cái kiến người không có thấy, tôi có dễ một cái Phật lệnh ở chỗ trong cái kiến người ta không có thấy, nhưng mà nó có hiểu được. Nhưng mà cho tôi biết rằm một ngột thì tưởng là Hoàng Thánh Đế Quân thì ngài không có tôi đó, ngài xuống ngài cũng làm. Tự nhiên kiến thấy không có gì, để thương nhau.
Có lúc con ngồi thiền,
những cái sơ mặt thôi.
Thầy, có lúc con ngồi thiền, con nhắm con mắt như vậy nè. Ngồi nhà con không thấy trời, nhà cửa mình con thấy bầu trời, thấy các con thánh gì ở
mọi người. Đó, đó. Thầy ngài đi trên đó đó.
Dạ, ngài ra.
Thì thấy ngài chứ sao?
Cho nên là...
Cho nên chị tưởng tới ngài, khi chị đặt cái miếng kiến đó, hả? Tưởng tới ngài, rồi chị xin ngài xuống, hộ độ, mời ngài hộ độ. bây giờ gia can bình an tu hành đến đâu. Rồi niệm Nam Mô Di Đà Phật khoảng 5 đến 10 phút đủ rồi. Rồi các người ở trong gia đình, như gia chủ nó ngồi trước thì ngồi sau. Thì mình khiến nó bắt đầu
phải hiểu.
Đó, khi đi làm, trước khi đi làm, niệm Nam Mô Di Đà Phật. Đi làm về, chấp tay niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thật lâu ngày tự nó đứng trước nguyên kiến thầy. Trước khi trình độ cao thì đứng như cái buồn rầu, muốn nói gì yếu tôi cũng được. Xong đó nó ra thơ, nó ra thi thơ rồi mà. Nghe. Yeah.
Thầy thì cho con làm rất ngay đó. Con biết đi mua mới, thì kiến nó cũ tôi mấy trăm năm.
Không sao.
Giờ nó càng ngày nó rắp sâu lưng từ từ, nó mờ từ từ.
Nó mờ hả?
Kiến nó là hồi xưa
nó cấp hết rồi.
Dạ, nó cấp từ từ thì kiến là kiến từ mấy trăm năm rồi.
Nó cấp thì không được, nó trống.
Trống nó lo là đặt sau.
Mình mua cái miếng mới đi.
Còn mua mới? Mình
mở thì cấp thì đem cho nó đổ mày chưa. Xài cái miếng nó tốt rồi nhé. Nó đổ lớp mày chưa đâu, bao nhiêu tiền đâu. Hỏi nó chịu không?
Mình đi gọi ở đây nó mà chịu đổ.
Đổ mày chưa vô thì nó tốt. Nghe không đi lại. Mấy giá hả? Mình không mà đổi miếng má, phải luôn luôn sạc.
Tại cái tiếng đó nó làm cho từ cổ xưa con biết giờ nó làm.
Không, bây giờ cũng vậy, cũng muốn cái miếng nó tốt lắm á. Chắc lắm, đẹp lắm. Nhưng mà đổ lại thì nó tốt lắm. Mình pháp là đổ này chưa hẳn nhất á.
Con thì không chỉ biết. Theo những công tác tôi cầm đạo của Hồ Hèn thì tôi từng biết là nếu mà từng thấy vô vi đó thì chọn tốt nhất là chọn những ngày rằm và những ngày mùng một. Và theo thủ tục thì có 5 loại trái cây cũng là ngũ quả. Và lúc vái đó thì vái mà Đức Thầy và Đức Phật Thánh đến để chính khi tham qua những lần vào cái tâm trí đó. Nhưng mà có một điều con không có được gặp trong cái vấn đề vái mà Đức Phật Thánh đó. Tôi xin Thầy ban cho con dạy cho con về cái cách mà niệm những các giới đó như thế nào.
Chúng ta đặt cái vô vi thì nên lấy cái vô vi rằng nó là tâm lành. Chúng nghĩa khí của Phạm Thánh, chúng ta sẽ Phạm Thánh với phân vì Đức Phật Việt Nam sẽ mời của gia trang và ngang tu hành Phạm Thánh. Và chúng ta chính trọng cái nguyên khí chân lý của nguyên khí phát triển đó. Tâm thành thì được trong Đức Phật mời Thầy để làm gì? Mời cái chấm khí nguyên khí của Đức Phạm Thánh để phân chứng minh cho mình tu hành Phạm Thánh. Ở đội cái gia tăng mình đang tu hành thiền tấn, đó là con người phải trung tiến ngay thẳng mới lập được cái vô vi, mà lập cái vô vi mà xảo trá lợi dụng không có gì chỉ hại thêm thôi. Lập cái vô vi phải có trung tiến thẳng thắng là việc tu hành thiền tấn mới được. Thì càng ngày càng lại cái tiếng nó càng có tu lực và tâm thức của mình cũng được gọt rửa ngay ngắn. Nó càng ngày càng mở, càng tiến cho không có bị phục vụ. Có nhiều người, nếu tôi quan thánh thì quan thánh lo hết tôi cũng biết. Cái đó là lợi dụng không được. Mình phải đi con đường của Ngài, đường trung nghĩa của Ngài để phát triển tâm linh của chúng mình. Thì cái con đường tự do, việc phòng hồn, trở về với giới thành tịnh rất dễ dàng. Còn không nghe ngắn làm sao như về tự do được. Thì lãnh vực đó là lãnh vực tự do của con người lớn. Nếu chúng ta không có tâm nghĩa để mời phát triển về tự do của tâm linh, thì bị kẹt, bị sân sụp, lợi dụng u mê, họ mới phát triển được. Cho nên là người muốn thờ, muốn cúng, muốn làm cái điều gì, thì rõ mạch lạc cái sự việc đó. Còn bạn đạo đến, để gì? Thì mọi người cần tập trung, chứng tâm, hướng thượng, và nghe cuộc tư duyên đó, tương tiến, để chuyển hóa giải mọi sự tình của trong nội tâm của gia chủ, gia đại sự bình an của gia tộc.
bạn đạo phương thức đồng tình đồng quý vị dân nghĩa trung nghĩa đâu mà tội lỗi thì gia trang đúng không? Đó là một điều tốt chứ không phải tiên thầy để làm gì thì tiên giới từ bao nhiêu năm của vũ trụ đã có và không biết chúng ta là giúp đỡ cái gì thì chúng ta làm thử thì chúng ta thấy rõ có thể được và vì lại thế thì con người nó mới để có từ ai giải bỏ cái từ ai cả ngày cả thân nhẹ pháp cả ngày thôi để ta lung tung thất nha lung tung thích cái khói nha thế thì con người tự tạo tự nhiên chính mình làm đầu óc lẫn vẫn không phát triển được mà chỉ lẫn vẫn trong dòng mê tín và không có tiến thần và ta là chính vô vi là chỉ có tiến thân không bị lẫn vẫn chỉ ý thức rõ ràng công việc của mình cung kính thì là một cách để mình tự phát triển ra mới cung kính được nguyên lý của và cái đề cử tất cả các người để tập kết quen rồi chúng ta toàn diện cho bất cứ một ai khi mình thân qua lúc này tổ con với bác sĩ được chỉ đến cho người giữ ấm lòng để khi vô vị ý nghĩa nó liên tục cho con người nhớ. Còn nếu ta bạn cứ phát cây nhang đó là bị giới hạn là thôi, là không phát cũng được. Ta có tầm lưng tâm gia nhân trong nhà, rồi ít mà ít luôn, có đọc vô tầm lưng, cái ốc mà không thể. Thì khói nào vô ốc cũng làm, thì cái ốc nó đen. Lưng tâm của mình, những chuyện mà bậy mà không có đứng đắn là bị khói nên vô ốc. Thì nếu ta tuôn tinh tấn, ta tự thanh giải nó ra, thì nó có bao nhiêu điểm lúc nào nó cũng sáng suốt. Cái này bị khói nha, nó vô nó làm nó ô nhiễm nó ra hút thuốc. Hút thuốc chết rồi ô nhiễm nó hút. Để hút khói nó ngủ thuốc. Có chú ý ra đây. Cho nên vô viên cái chú trường của Pháp Hoa. Pháp Hoa nhà chỉ ra cầu để tập trung cái lượng diễn phát ra ra. Một cùng chính của Pháp Hoa. Để đó cũng nhận chánh. Và bạn có phát như ngày giờ đó nó mới bực cháy. Thì đã một khi không có tầm giấc. Dân thì cái tâm các bạn là hướng về cái gì đó thì cái hạnh phúc nó càng ngày càng cao thì mới thật sự hai hoàn toàn thật tìm chính rõ ràng cho đừng nói tôi có chuyện thì tôi siêu Phật nếu có chuyện tôi quên Phật tôi tắt tin nhang rồi tôi giao cho Phật cũng có thật tốt không phải cũng có chúng hết bọc cưa lên cháy thôi rồi làm một con căn nhà ô nhiễm thấy căn nhà thấy cái ba con cũng màu đổi màu cũng hồi như ốc chúng ta cũng đổi màu thì khi mà đổi màu cái độc tố nó vô cái ốc rồi thì nghĩ vậy thôi không có phát triển được
để tự nhiên một cái có thể chỉnh màu được
biến màu cũng được tâm trí là phải trong lành trong suốt cái ý nghĩa của nó là trong suốt thanh bạch nó là chánh nghĩa thanh bạch chứ không có sao cậu một cái gì thì không đó không có thể đổi mà
tính vô vi có phải là bàn thờ hay không? Bạn đạo vẫn thường để vật phẩm cúng dường trước kính và tin tưởng có bề trên ở trong kính, hoặc là kính vô vi là phương tiện chứa điển quang của bề trên và bạn đạo giống như bình điện xe hơi, xin Đức Thầy giải thích.
Kiến vô vi là sự trong lành. Chúng ta do tâm chúng ta trong nhà, chúng ta đặt cái kiến vô vi là cũng cái tâm để nhắc nhở mình tiến. Thì tâm phải trong lành. Thì tâm mình làm cái bàn thờ đó, mình kính cha mẹ này kia kia nọ, mình để qua quả là lòng tôn kính. Để đưa cái luồng điện từ vị của mình. Mình có lòng tôn, tôn kính nó mới phát triển được cái lòng từ vị. Cho nên đó không phải là cái bàn thờ, nhưng mà đó là chỗ nhắc nhở tâm linh tiến hóa.
Nói cách để tiến vô vi, vì con thấy và nghe nói bác Sáu Luân bảo kiến gắn trên trần nhà và kiến xa tường lối bước 40 độ, kiến chiếu xuống đất, rất nhiều kiến vô vi đều lên như vậy, xin đội ơn Thầy.
Kiến vô vi tôi đã nói nhiều lần, ở đây chúng ta làm kiến vô vi nè, tự thấy học cái sự trong lành của trời đất mà tu, và hướng về sự quang chiếu của mặt trời, để dẹp với ma quỷ tà khí có thể ẩn núp trong đó, mà hoành hành gia can. Cho nên, bản đạo đã làm được kiến vô vi, và quỳ lại kiến vô vi, là kiến vô vi là sự trong lành của trời đất để giải tỏa sự trục ô trong cơ thể, và giúp cho con tim nó mạnh khỏe. Cho nhiều người đã lại kiến vô vi, ngày nay con tim khỏe và tốt lắm rồi. Còn nói kiến vô vi là ca cả sẽ cấp cái thiệt xa, đừng có ai nhìn. Cái đó là chuyện mê tín, không phải vậy. Để khai triển trực giác của hành giả là đứng đắn. Còn ôm lấy cái chuyện ngoài mà không hiểu và cung kính cho cái đó là một, tôi không bao giờ tiến tới, là suốt đời không bao giờ hiểu đạo là cái gì. Em đặt ông Thánh, ông Thần, ông Phật và sợ ông Thánh, ông Thần, ông Phật là suốt đời ngu si mà không tiến tới được, không hiểu được nguyên lý. Do đâu mà có ông Phật, con người khổ thì khổ mới đi tu, phát triển tâm thức hòa hợp với cả càng không vũ trụ, dũng mãnh dấn thân độ đời, mới lưu lại ý niệm tốt lành cho quần sanh ngày nay. Và chúng ta cứ đem hình ảnh cản trở, và sự cản trở đó giúp được cái gì? Tạo sự lợi dụng cho chúng sanh và mê muội không tiến hóa được. Người tu khai mở đến chính mình là bất chấp, không có chấp nhận những cái chuyện mê tín dị đoan như vậy được. Chính mình không khai triển được thân mình, không có nói lý thuyết gì vững được hết. Hành đi để tiến, hành đi để mở, hành đi để khỏe mạnh. Việc cần thiết mỗi ngày đấng toàn năng đã ban chiếu ánh sáng thanh diệu cho mọi người cộng hưởng, nhưng mà tâm thức của chúng ta không giải tỏa, làm sao chúng ta có sự thanh nhẹ mà hội nhập với sự thanh nhẹ của đấng toàn năng và cứu độ cùng sanh tương lai. Chứ người thế gian sống tới đó rồi cứ sợ chết, không dũng mãnh dấn thân khai mở đến chính mình là cái gì? Sợ chết, tham sống sợ chết, giết nhau một cách vô lý, đề cao người này, đề cao người kia, đề cao người nọ, rồi đâm ra giết nhau chứ không chịu tu sửa chính mình để hòa hợp với càn khôn vũ trụ, đồng nhất cùng trời đất, xây dựng mặt trên thế giới thái bình.
Kính thưa Thầy, các ngày giỗ ông bà có thể cúng trái cây hoặc đồ chay trên bàn thờ kiến vô vi hay không?
Cái đó là do tâm tưởng niệm. Mình có cha mẹ chết, mình tưởng niệm, mình biết phần hồn thì mình biết mẹ mình không bao giờ chết. Đang tiến tiến hóa ở cõi giải nghiệp thanh nhẹ chứ không có khổ đâu. Vui lên. Nhưng mà tâm mình chính cha mẹ thì cũng như chính trời Phật. Không sao, để qua quả tưởng tới mẹ, kiến vô vi tục. Thì tâm trong lành. Chứ không có giết heo, giết bò để cúng mẹ, tạo tội cho mẹ chứ ít gì. Sự trong lành. Hướng tâm về mẹ thì mẹ được ấm áp và tiến hóa tốt.
Khi lỡ bị bể, khi dọn nhà thì phải làm sao?
Thì lập cái mới. Và mình cũng cầu xin và làm y như vậy, lập cái mới, rồi nuôi dưỡng sự trong lành trong cái kiến đó, mỗi ngày mình lại là gỡ cái điểm của mình, giữ căn nhà đó tốt lành.
Kính thưa Thầy, cách đây 8 năm, Thầy có chứng kiến cho con dọn nhà đi từ xứ này qua xứ kia, con giữ rất là cẩn thận, nhưng cách đây 2 tháng, từ vì em con nó dọn nhà chỗ khác, nó gửi một con mèo để nuôi. Khi con dọn nhà đến chỗ nhà mới, con chưa kịp treo lên, con để ngay ở cái bàn, nhưng mà chính của con là hình bầu dục. con đã chơi cẩn thận rồi, nhưng mà khi con đi làm đó, thì con mèo nó chạy vào, nó làm rất để ý kiến của con. Vì vậy cho nên khi con về, con không biết làm sao, con mắc ý kiến vô vi của con. Và con đã quỳ lễ xin lỗi, và con đã làm một cái lễ để xin lỗi các đấng bề trên, và con đã làm cái lễ để tạ lỗi và để xả kiến. Thưa Thầy, như vậy có được không hay là...
Ăn thua tâm thành của mọi người. Nếu con có tâm hướng thượng, hướng về trời Phật, để ăn độ cho con được bình an, thì con phải thành tâm mọi việc với con mà thôi.
Có kính vô vi rồi, vì hoàn cảnh không nhà không cửa, hay vì sợ kính bị ô uế, muốn trả về thì phải làm sao?
Thì mình cứ đứng ra nói là khi xả cái giải cái kiến này vì không có chỗ tôn kính, thì mình cầu xin như nói chuyện với người phàm đâu có gì đâu, mà thành tâm nói vậy là có thể dọn được không có sao.
Và thưa điểm thứ gì, trong ngày con nên lại kiếm vô vi vào những giờ nào thì tốt nhất? Thì không nên ăn no lại, bụng cách ăn 2-3 tiếng đồng hồ có thể lại được. Cái đó cũng như thể tháo, mà lại tưởng nhớ sự thanh cao thanh nhẹ, và trút cái đầu để đem cái luồng trượt điển nó ra, thì chúng ta mới lưu thanh, và thể tháo tốt làm cho cái tim ổn định. Và trí chúng ta luôn luôn hướng về sự thanh nhẹ tu tiến, nên ta lại kiến vô vi khỏe mạnh mới lại và ngu dốt khờ khạo rồi chúng ta không lại làm gì. Lại để giúp ích được cơ tạng và khối óc của chúng ta mới lại. Vô vi là cái cơ tạng lại để con tim nó tốt, và khối óc chúng ta lại được thanh nhẹ, tâm lẫn thân được bình an, chúng ta mới làm.
Khi một người lấy kính vô vi trong phòng thiền, có tạo ra trược điểm cho người đang ngồi thiền hay đang ngồi coi phim trong phòng thiền không?
Lấy kính vô vi là liên hệ với trời đất, cơ tạng nó được chuyển chạy từ trượt tới thân, cũng mở vậy à, cũng như thể tháo hoạt động làm cho tim tốt.
Thưa Thầy, như vậy tu vô vi có cần cái bàn thờ đó hay không Thầy?
Cần cái tâm. Nếu cái tâm dũng mãnh tu thì không cần làm bàn thờ làm gì. Rốt cuộc là chúng ta phải tu giải tiến hóa là chỉ có cái tâm chúng ta thôi. Cùng bàn thờ để làm cho uy nghi tốt đẹp sự trong lành của bề trên, ta hướng tâm về trong lành thay vì tranh cãi ô trược.
Sau khi thiền định vào các buổi sáng và trưa vân vân, con thấy thanh điển dồi dào, có nên lại kiếm vô vi để gửi thanh điển vào kiến không?
Lại kiếm vô vi là chút đầu để giải trượt, làm cho cơ tạng quân bình.
Kính thưa Thầy, kiếm vô vi có tương đương với bàn thờ Đức Quan Thánh Đế Quan Công hay không? Nhà con đã có kiến vô vi nên muốn thờ thêm Đức Quan Công có được không?
Đức Quan Công không bao giờ vô nhà, mà chính tâm mọi người thôi. Người tu đắc đạo lúc nào cũng là ánh sáng ban chiếu cho, nếu mà mình hướng tâm về họ, họ ban chiếu, chứ không có vô nhà mình mua cái hình tốn tiền lên, không có ích gì hết. Rồi con ma nó dựa lên, nó tao là quan thánh, nó hành mình. Nhiều người bị nói tôi thờ Quan Thánh kỹ quá mà ngày nay con ma nó nhập xác nó không chịu xuất, cúng hoài nó cũng không xuất. Mình rước nó vô nó chiếm nó có gì đâu.
Di chuyển nhà sang một cái nhà khác, chúng ta có cần làm cái lễ hay làm bài nguyện để hạ kiếm chiếm nó xuống thì di chuyển sang nhà khác hay không?
Đầu dưới theo đầu, đuôi dưới đuôi, đừng lật.
lập lập nhiều khi em gia đình lộn xộn dưới nó dọn đi thôi.
Nên không không có nguyện mà không vang vái gì đâu thành
mời chứ. Mình tỉnh đi chứ. Trong cái tâm mình nói tỉnh đi. Vì cái kiến đó là để ứng những sự quan chiếu của chư vị thu độ tùy duyên của mình. Thành ra mình phải có cái lễ là đem đi. Mời đi.
Vậy các bạn có.
Con treo cái tiếng lên thật sự con treo rồi con hàng ngày con đi con cá trên bàn thờ cha mẹ thì hình ảnh con treo cũng nhất và hình thầy con cũng treo cũng nhất khi con đi đâu á mở đăng niệm Phật đăng cái thầy con tin tưởng là cha mẹ sẽ nghe những điều đó và sẽ giải thoát thì nó nhẹ có đúng hay là sao
đó. Cái đó đúng bởi vì anh làm một chuyến vô vi là khi anh tưởng cha mẹ, cái mật pháp là anh tưởng tới cha mẹ mới có chỗ đó. Một cái tâm anh mà cúng cha mẹ mà không tưởng cha mẹ đâu có về. Anh thua cái tâm. Mà cái kiến là để phản ảnh tất cả những sự trong lành trong tâm của anh. Khi anh đứng trước kiến. Còn những hình ảnh khi chúng ta chết là nó biến dạng rồi, không phải giống mặt đó đâu. Vốn chúng ta là vô hình vô tướng. Là một điểm liên quan tại thế mà thôi. Chứ cái xác mày chết là nó biến dạng rồi. Cho nên cái hình treo để nhớ, để con cháu nhớ đây là ông nội, đây là ông Tư, đây là ông Tám vậy thôi. Là nhớ cái ảnh hưởng tốt thôi. Cho con lấy cái đó mà thờ cúng, con ma nó cũng có thể giả dạng, nó vô đó. Nó nói tao là ông Tám, tao là ông Tư, tao là ông nội, tao là ông ngoại, rồi nó nhập. Nó làm cho mình mê nhập. Còn đối với kiến vô vi là con ma tới không được. Ánh sáng nó đánh bóng tối. Bóng tối không đến được. Mà có thật tâm của mình á, mời nó mới có cơ hội tới. Là chỉ có ông bà, cha mẹ và tiên Phật ở bên trên chiếu xuống cho mình mới được. Thành ra mình đi đúng đường. Tâm lành, thật tâm, sửa tâm để tiến. Chứ không phải làm ngoại cảnh để mê. Hai cái nó khác. Một sắp đặt hình này hình nọ trên bàn thờ là làm mãi ngoại cảnh để cho mình mê. Thì mình bị nó ngồi đó nó cũng là nói ông này ông nọ. Rồi nó gặp tắt.
Thưa Thầy, con tên Vương Thanh Phú. Con có hai câu hỏi. Tại sao kiến vô vi khi dời phải đặt đầu theo đầu, đuôi theo đuôi?
Đó là nghi lễ trật tự. Có trên có dưới, không có thể lật ngược được. Có đầu có đuôi, phải giữ nghi lễ trật tự là vậy. Thì biểu lộ cái lòng thành kính của hành giả.
Câu thứ nhì liên quan câu trước. Kiến vô vi, Thầy bảo là tượng trưng cho hư vô đại định, thì tại sao phải cần đầu đuôi?
Phải cần đầu đuôi, bởi vì chúng ta làm người có đầu có đuôi, có trật tự, không có thể làm mất trật tự được.
Kính thưa Thầy, con muốn thượng kiến vô vi, nhưng trong nhà các con của con thường nấu đồ, ăn có thịt cá. Con sợ trượt khí, làm ô uế kiến vô vi. Vậy con có nên thượng kiến vô vi không?
Không nên, làm chuyện ô trượt không nên. Thì chúng ta để đợi một thời gian nào, ráng tu để ảnh hưởng người gia đình tự thức, lúc đó chúng ta mới thượng kiến.